tôn vinh lòng thương xót Chúa, con ca khen lòng thương xót Chúa. Tình thập giá trong cuộc khổ đau là nguồn suối tuôn ban hồng ân, dẫu rằng tôi lối chạm lo. Con tin yêu cậy trong phó thác, con kêu vang lòng thương xót Chúa. Ngài chịu chết thay cho trần gian, chuộc tôi cứu con khỏi trầm luân. Xin Ngài xót thương con cùng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu và từ sáng sớm, người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng người, nên người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Và họ đặt nàng đứng giữa mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môi-se, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn thầy dạy như thế nào?" Họ nói thế có ý gài bẫy người để có thể tố cáo người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi." Và người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một. Bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ, Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?" Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai." Chúa Giêsu bảo: "Ta cũng thế, ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa." Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe được giáo hội chọn đọc từ phúc âm Thánh Gioan cho thứ hai tuần thứ năm mùa chay. Và chúng ta cũng nên phân biệt là bài phúc âm này là bài phúc âm có năm. Chúng ta sẽ không đọc cái năm nào mà thuộc về Chủ nhật, mà thuộc về năm C, mà hôm Chủ nhật vừa rồi chúng ta đã đọc cái bài phúc âm này, bài phúc âm mà cho thứ hai hôm nay đây này. Đấy, thì chúng ta sẽ nghe bài phúc âm khác, đó là bài phúc âm có cái câu mở đầu: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ không đi trong tối tăm nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống." Và những người biệt phái nói: "Ông tự làm chứng cho mình nên chứng của ông không xác thực," vân vân. Chúng ta để ý, đấy là cái chi tiết thứ nhất. Chi tiết thứ hai là chi tiết gì? Chúng ta thấy không? Giáo hội hay lắm, rất là hay, rất là tuyệt vời. Nếu chúng ta để ý những cái tiến trình mà giáo hội chọn bài phúc âm tuần trước cũng như tuần này. Như em nói là tuần thứ tư và tuần thứ năm là bao giờ ngày thường cũng là phúc âm Thánh Gioan. Bởi vì Chúa Giêsu tự tỏ mình ra cho người Do Thái ở Jerusalem. Đấy. Còn những cái bài phúc âm nhất lãm các thứ thì Chúa tỏ mình ra ở những cái nơi khác, ở Galilee, vân vân. Nhưng mà đây bài phúc âm Thánh Gioan là toàn là tỏ mình ra ở Jerusalem thôi. Và chúng ta thấy là có sự đụng độ giữa Chúa Giêsu và những người Do Thái nói chung và biệt phái, như là luật sĩ, đặc biệt là hội đồng đồng mục Do Thái nói riêng, phải không ạ? Tuần trước chúng ta thấy đầu tuần và cuối tuần. Tuần này chúng ta cũng sẽ đầu tuần và cuối tuần. Nó như thế này, nếu các anh chị để ý, nó sẽ như thế này. Đầu tuần là một câu chuyện. Tuần vừa rồi là hai câu chuyện liền, thứ hai và thứ ba. Thứ hai là câu chuyện Chúa chữa cho viên quan cận vệ của nhà vua, cho đứa nhỏ nó khỏi bệnh. Rồi đến hôm sau là cái câu chuyện về người gọi là bị bệnh 38 năm bên hồ Bethesda được Chúa chữa lại. Và ngày thứ bảy là cái thứ bảy vừa rồi đó, cuối tuần thứ tư vừa rồi đó, để chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy là Chúa Giêsu không xuất hiện nữa, mà là chính những người Do Thái chia rẽ nhau về Chúa Giêsu. Tuần này cũng vậy, tuần thứ năm này cũng vậy. Chúng ta thấy đầu tuần đó, đầu tuần là câu chuyện, cuối tuần Chúa Giêsu cũng không xuất hiện, mà là sự chia rẽ giữa hội đồng đầu mục Do Thái về Chúa Giêsu thôi, chứ Chúa Giêsu không có xuất hiện ở trong bài phúc âm đó. Giống như thứ bảy vừa rồi, Chúa không xuất hiện, nhưng mà những gì Chúa làm trong cái tuần đó, những bài phúc âm trước đó gây hoang mang trong dân chúng, thế thôi, người ta chia rẽ về Chúa Giêsu. Và chúng ta thấy đấy là cái nhịp nhàng của các bài phúc âm tuần thứ tư và tuần thứ năm, mùa chay năm nào cũng thế. Và bây giờ chúng ta đi sâu vào bài phúc âm hôm nay. Và chúng ta thấy là bài phúc âm hôm nay nó có hai khía cạnh và hai loại người. Còn tuần trước đó thì phải hai bài phúc âm chúng ta mới thấy được hai khía cạnh, hai loại người. Khía cạnh thứ nhất tuần thứ tư trước, ngày thứ hai là liên quan đến dân ngoại, liên quan đến cái viên sĩ quan cận vệ mà đã dân ngoại thì là tội lỗi. Và ngày thứ ba đó là liên quan đến dân Do Thái, là cái người bị 38 năm mà được Chúa chữa cho mà vẫn không tin Chúa đấy, mà còn tố cáo Chúa nữa. Thì còn cái bài phúc âm hôm nay đó là bài phúc âm về cái người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và những người muốn ném đá chị. Đây chúng ta thấy cũng hai khía cạnh, hai loại người, giống như tuần trước vậy. Giống như tuần trước vậy. Chúa tỏ mình ra như thế nào qua cái câu chuyện này? Nếu mà bài phúc âm thứ hai, thứ ba, tuần thứ tư vừa rồi đó, Chúa đều tỏ ra lòng thương xót Chúa với cả hai, thì tuần này cũng vậy. Bà qua một bài phúc âm này thôi, ngày mai thì không có một câu chuyện khác, nhưng mà ngày thứ hai này thôi, câu chuyện này đó đã bao gồm cả hai thành phần, và hai thành phần đều đáng thương, đều đáng thương. Bởi thế nên Chúa tỏ lòng thương xót của Ngài ra cho cả hai. Trước hết là người phụ nữ ngoại tình, thì chúng ta thấy là rõ ràng bề ngoài là Chúa bênh người phụ nữ này, đúng không? Để cho chị khỏi bị ném đá chết, dù chị đáng tội đó, theo luật Moses phải chết, phải bị ném đá chết bởi vì phạm tội ngoại tình mà bị bắt quả tang nữa thì không thể nào mà chối được, và chỉ có chết mà thôi. Và cái người luật sĩ và biệt phái đó, theo phúc âm á, nói là họ nói thế cố ý gài bẫy người để có thể tố cáo người. Bây giờ người nói là cứ ném đá đi thì người không có lòng thương xót, phải không ạ? Dù chỉ có tội thật. Và nếu mà Chúa nói đừng ném đá, Chúa lỗi luật Moses. Và vì thế nên họ có cớ tố cáo người, đằng nào Chúa cũng chết. Nhưng mà nhưng mà Chúa không có dễ gì bị gài bẫy. Trái lại, Chúa chẳng những cứu người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình này khỏi chết về phần xác, mà còn được giải thoát chị khỏi phần hồn nữa, cho khỏi phạm tội nữa. Có nghĩa là Chúa tha tội cho chị ta. Mà trong khi đó, chúng ta thấy Chúa không có chấp nhận tội lỗi của chị, nhưng mà Chúa vẫn thương tội nhân. Bởi thế nên cuối cùng chúng ta thấy cái gì? Chúa hỏi chị đó, sau khi mọi người rút lui rồi, Chúa hỏi chị là: hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi, không ai kết án chị ư? Nàng đáp: thưa thầy, không có ai. Chúa Giêsu bảo: ta cũng thế, ta không kết tội chị. Em có nghĩa là Chúa tha tội. Chúa ở đây Chúa hạ mình vô cùng, Chúa cho mình giống như là một con người. Bởi thế nên những người khác, những người trần gian không biết tha cho nhau, chả nhẽ Chúa lại kết tội chị ta, chả nhẽ Chúa lại chấp nhất. Bởi thế Chúa nói là: ta cũng thế, ta không kết tội chị. Có nghĩa là người khác tha cho chị, tôi cũng tha cho chị. Nhưng mà Chúa khuyên chị một điều, đó là cái gì? Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đấy, chúng ta thấy không? Chúa thương tội nhân nhưng mà vẫn không chấp nhận tội lỗi của tội nhân. Bởi thế nên tội nhân muốn được cứu thì phải chấp nhận lòng thương xót Chúa. Chấp nhận lòng thương xót Chúa ở chỗ nào? Là đừng phạm tội nữa. Còn không á, thì lại giống như những người phụ nữ Jerusalem đi theo con đường thập giá của Chúa Kitô khóc lóc, thấy Chúa đau khổ, thấy Chúa đáng thương thì khóc. Nhưng Chúa bảo sao? Các ngươi đừng có khóc thương ta, hãy khóc thương các ngươi và con cháu các ngươi. Thì có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là khi chúng ta phạm tội mất lòng Chúa đó, thì chúng ta lại cảm thấy không cảm thấy thương mình, mà lại thương Chúa. Ở cái chỗ là thấy Chúa bị đau khổ như vậy, thì tưởng là không phải do tội chúng ta gây ra, mà là tội người khác. Bởi thế nên chúng ta thương Chúa, nhưng Chúa nhắc bảo chúng ta rằng hãy thương lấy bản thân mình. Nếu mà chúng ta không phạm tội thì Chúa có khổ như vậy không? Nếu chúng ta không phạm tội nữa mà Chúa khổ như vậy, thì chúng ta sẽ trở thành như Simeon vác đỡ thánh giá Chúa. Bởi vì Chúa vẫn tiếp tục đau khổ bởi tội người khác, chứ không phải bởi tội mình nữa. Nhưng chúng ta trong sạch không phải để chúng ta kiêu ngạo, mà để chúng ta thông phần với Chúa, vác đỡ thánh giá Chúa, cùng với Chúa đền tội thay cho anh chị em chúng ta. Thì ở chỗ này, Chúa Giêsu cố ý nói chúng ta qua cái người phụ nữ phạm tội ngoại tình bị bắt quả tang đây. Đó là chúng ta đáng thương, là một tội nhân. Nhưng chúng ta hãy thương Chúa bằng cách đừng phạm tội nữa. Nhờ đó, chúng ta chẳng những không đặt gánh nặng lên cho Chúa, mà còn có thể cùng Chúa vác thánh giá để đền tội thay cho người khác. Đấy là đối với người phụ nữ, đối với thành phần tội lỗi. Còn đối với thành phần công chính thì như thế nào trong bài vũ hôm nay? Thành phần công chính đây là ai? Luật sĩ và biệt phái dẫn đến người một phụ nữ. Đó, họ là thành phần công chính, cho mình là công chính đấy. Chính vì họ cho mình là công chính, do đó họ nghĩ là họ có quyền ném đá người khác khi mà người khác có tội. Đấy, ở đây, cái câu mà Chúa nhắc nhở những người mà ném đá cái chị phụ nữ đáng tội ném đá thật này. Câu đó là câu gì? Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi. Có nghĩa là không ai sạch tội đâu, ai cũng có tội đấy. Đừng có mà tưởng bở. Và đừng có tưởng là mình ngon lành lắm, mình sạch tội, mình công chính, do đó nên mình lấy luật để chém giết. Mình bênh vực chân lý. Chân lý đã bị ai phạm tới là mình dùng ngay chính chân lý đấy để sát hại người đó, để giết người đó luôn. Đó, dùng luật để mà giết hại tha nhân. Họ đáng tội thật, nhưng mà không phải luật lập nên để mà sát hại. Luật lập nên để đưa con người đến sự công chính, để được cứu rỗi. Tất cả mọi sự Chúa làm, Chúa ra luật, Chúa đều giúp cho con người đến với Chúa để được cứu rỗi, chứ không phải để giết con người. Bởi thế lê luật là như vậy. Con người là chủ ngày Chúa Nhật, ngày hữu lễ được làm lành hay làm dữ. Đấy, tất cả những cái đó là nguyên tắc Chúa Giêsu đã lập lại với thành phần luật sĩ và biệt phái, mà họ vẫn chưa có mở mắt ra. Họ vẫn tiếp tục đi theo con đường mù tối của họ, cho mình là công chính và người khác là tội lỗi, phạm đến luật là giết. Đó, họ nhân danh Thiên Chúa để sát hại. Thế thôi, họ dùng chính chân lý để giết người, trong khi đó chân lý là để giải phóng con người. Chúng ta thấy ai mà là cho mình là công chính, là thánh thiện mà lại không yêu thương á, giả dối, đúng như Thánh Gioan nói ở trong thư thứ nhất của người, giả dối. Bởi vì như vậy không có đúng đường lối của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Do đó nên mọi sự phải xuất phát từ tình yêu và đưa đến tình yêu. Nếu tất cả những nguyên tắc nào mà đi ngược lại với nguyên tắc yêu thương cứu độ là đi ngược lại với lòng thương xót Chúa, đi ngược lại với đường lối của Chúa. Trong trường hợp này cũng vậy. Luật sĩ và biệt phái, công chính, cho mình là công chính nhưng mà không phải công chính thật. Bởi thế nên Chúa thử một phát là họ lòi cái đuôi không công chính ra ngay. Tôi nói ai trong các ngươi sạch tội ném đá đi. Thì Thánh Gioan nói làm sao? Nghe nói thế, họ rút lui từng người một. Bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất. Dầu sao đi nữa cũng cái chứng tỏ là họ cũng còn biết mình, nên cũng còn đáng thương. Nên cũng còn đáng thương. Và Chúa thương họ nên Chúa mới nhắc nhở họ đấy. Bằng cái câu như thế này, bằng chính cái người phụ nữ bị bắt này, bởi họ bắt này, mang đến cho Chúa, để Chúa cứu cả họ nữa. Đấy, chúng ta thấy. Chúa thương tất cả mọi người, Chúa dùng hết cách để cứu tất cả mọi người. Chúa dùng kể cả cái người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội này, Chúa dùng tội của chị để cứu những người công chính. Tuyệt vời, chúng ta thấy không? Rất là tuyệt vời. Cái bài phúc âm này thật là hay, thật là hay. Quá sức hay. Và chúng ta thấy được lòng thương xót Chúa. Thấy được lòng thương xót Chúa ở ngay cái bài phúc âm này. Chúa thương cả tội nhân lẫn những người mù quáng cho mình là công chính, mà thật sự cũng là tội nhân trước mặt Chúa, mà thật sự là đáng thương hơn cả tội nhân nữa, bởi vì họ không biết mình có tội. Giá mà là tội nhân, nghĩ mình là tội nhân, thì họ còn được đáng thương và biết ăn năn thống hối. Nhưng mà họ cho mình là công chính, do đó nên họ mù tối. Đúng như Chúa Giêsu nói với họ trong cuối bài phúc âm về sau khi Chúa chữa người mù từ lúc mới sinh đó. Chủ nhật tuần trước, tuần thứ tư, năm A, là tại vì các ngươi cho mình là sáng mắt, do đó các ngươi vẫn cứ mù. Đấy, thấy không? Nó là như vậy. Do đó nên trong bài phúc âm này rõ ràng là họ mù, nhưng mà nhờ lời Chúa họ đã được sáng mắt. Chúng ta thấy cảm tạ Chúa cho chúng ta là đọc được bài phúc âm này trong thứ hai đầu tuần thứ năm mùa chay, để chúng ta thấy được trước hết lòng thương xót Chúa. Thứ hai là chúng ta phải sống xứng đáng với lòng thương xót Chúa, là ở chỗ luôn luôn cảm nhận thấy mình cần đến lòng thương xót Chúa, cảm thấy mình là tội lỗi đáng thương trước mặt Chúa, và hãy để cho Chúa thương, đừng có cản trở lòng thương xót Chúa. Lạy mẹ Maria, xin mẹ cho chúng con được cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa trong tất cả cuộc đời của chúng con, nhất là chúng con chịu đau khổ và tội lỗi. Luôn luôn chúng con phải nghĩ rằng chúng con là một tội nhân, thì chúng con sẽ không bao giờ dám khinh thường một ai, mà trái lại thông cảm với họ, để giúp họ về với Chúa, để họ cũng được cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa như chúng con với chúng con. Amen.
Tình thật giá trong cuộc khổ đau là nguồn suối tuôn ban hồng ân, dẫu rằng tôi lỗi chẳng trong pho thác, con kêu vang lòng thương xót Chúa. Ngài chịu chết thay cho trần gian, chuộc tôi cứu con khỏi trầm luân. Xin Ngài xót thương con cùng. Ngài chịu chết thay cho trần gian.